Hàng ngày, Lucia cũng có mặt trong phòng xử, lắng nghe kẻ đã một thời là tình nhân của chị, nay đang hủy diệt bố và hai người anh của chị. Lời chứng của Benito Patas đã mở toang những cánh cổng ngăn đập cho nước lũ tràn bờ bãi. Một khi cuộc điều tra của ủy viên cảnh sát bắt đầu, hàng chục nạn nhân đã ra trước tòa khai rõ những việc mà Angelo Camin và bọn côn đồ thuộc hạ của ông ta đã gây ra cho họ. Bọn mafia đã dùng võ lực xâm lấn vào các công việc kinh doanh của họ, tống tiền họ, buộc họ phải làm điếm, giết lát hoặc đánh cho mang tật những người yêu dấu của họ, bán ma túy cho con cái của họ. Danh sách về những điều khủng khiếp này là vô tận. Tai hại nhất là lời chứng của những pentiti, những thành viên mafia sám hối, nay quyết định phải nói. Lucia được phép đến thăm bố chị trong tù. Ông vui vẻ chào đón chị. Ông ôm chầm lấy chị và thầm thì. Đừng lo, Fascia D'Angelo ạ. Chánh án Giovanni Busetta là con bài tẩy của bố mà. Ông ta biết mọi trò lắc léo của luật pháp. Ông ta sẽ sử dụng chúng để lo cho hai anh của con và bố được tha bổng. Angelo Camin đã tỏ ra là một nhà tiên tri kém cỏi. Công chúng đã quá sức phẫn nộ về những sự thao túng của mafia, nên lúc phiên tòa kết thúc, chánh án Giovanni Busetta, một tay chính trị tinh ranh đã phán cho những thành viên mafia khác các bản án tù dài hạn. Còn riêng đối với Angelo Camin và hai con trai của ông ta, ông tuyên một bản án tối đa mà luật pháp Ý cho phép, tù chung thân và 28 năm cấm cố. Đối với Angelo Camin, đó là một bản án tử hình. Toàn nước Ý reo mừng. Công lý rốt cuộc đã chiến thắng, nhưng đối với Lucia, đó là một cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng. Ba người đàn ông mà chị thương yêu nhất đang bị ném xuống quả ngục. Thêm một lần nữa, Lucia được phép đến thăm bố chị tại Salim. Chỉ mới một đêm mà bố chị đã thay đổi đến đau lòng. Trong vòng có mấy ngày, ông đã trở nên một cụ già. Người ông teo tớp lại và gương mặt hồng hào khỏe mạnh đã tái xanh. Ông than vãn. Bọn họ đã phản bội bố. Tất cả bọn họ đã phản bội bố. Chánh án Giovanni Busetta, bố là chủ nhân ông của hắn mà, Lucia. Bố đã biến hắn thành một người giàu có, vậy mà hắn lại cư xử tàn tệ với bố như thế này đây. Còn Pasta, bố như một người cha của nó. Thế giới đã ra làm sao rồi? Còn đâu là danh dự? Họ cũng là người Sicily như bố vậy. Lucia ấp lấy tay bố chị trong tay mình rồi trầm giọng. Con cũng là người Sicily bố ạ. Bố sẽ được trả thù. Con lấy sinh mạng con mà thề với bố như vậy. Bố chị bảo chị. Đời bố thế là hết, nhưng cuộc đời của con vẫn còn ở trước mắt. Bố có một tài sản có đánh số ở Zurich, ngân hàng Lille. Ở đó có nhiều tiền hơn cả sức con tiêu pha trong 10 cuộc đời. Ông thì thầm một con số vào tai chị. Hãy lìa cái xứ Ý đáng nguyền rủa này. Hãy lấy món tiền đó ra mà hưởng thụ cuộc sống. Lucia ôm chặt bố. Bố! Nếu con cần một người bạn, con có thể trông cậy Dominic Durell. Bác ấy và bố như hai anh em. Bác ấy có nhà ở Pháp tại tỉnh Bergia, gần biên giới Tây Ban Nha. Con nhớ, hãy hứa với bố là con sẽ rời khỏi nước Ý. Vâng, thưa bố, nhưng có chút việc con cần phải làm trước đã. Nấu khát vọng trả thù là một chuyện, dạch ra một phương pháp để thực hiện nó lại là một chuyện khác. Chị chỉ có một mình, và chuyện ấy sẽ không dễ dàng gì. Lucia nghĩ đến câu thành ngữ của Ý, rubare in mezzo, người phải ăn cắp nghề của họ. Ta phải nghĩ cho ra cách họ thường làm. Vài tuần sau ngày bố và hai anh của chị bắt đầu thi hành bản án tù, Lucia xuất hiện tại tư thất của chánh án Giovanni Busetta. Đích thân viên chánh án ra mở cửa. Ông ta trố mắt ngạc nhiên nhìn Lucia. Ông đã thường gặp chị khi ông ta còn là khách ở nhà Camin, nhưng họ chưa hề nói gì nhiều với nhau. Lucia Camin, cô làm gì ở đây vậy? Lẽ ra cô không nên... Thưa ông, tôi đến để cảm ơn ông, thưa ngài chánh án. Ông xăm soi nhìn chị có vẻ nghi ngại. Cảm ơn tôi. Về việc gì? Lucia nhìn sâu vào mắt ông ta. Về việc đã vạch trần chân tướng của bố tôi và hai anh trai tôi. Tôi là một kẻ vô tội, sống dưới ngôi nhà khủng khiếp ấy. Tôi không hề ngờ rằng những con quái vật đó. Chị kiệt sức và bật khóc nức nở. Viên chánh án cứ đứng đó, bất khuyết, rồi vỗ vỗ vai vào cô gái. Nào nào, hãy vào nhà uống tách trà đã.
Cảm ơn ông.
Khi hai người đã an tọa trong phòng khách, chánh án Puseta lên tiếng. Tôi không ngờ cô lại có cảm nghĩ về cha cô như vậy. Tôi có ấn tượng rằng hai cha con cô rất tâm đầu ý hiệp mà.
Thưa ông, chỉ vì tôi không được biết rõ chân tướng của họ ra sao đấy thôi. Khi tôi biết ra, chị rùng mình. Ông không biết cảm giác đó ra sao được đâu. Tôi muốn bỏ trốn đi nhưng không còn lối thoát nào cho tôi cả.
Tôi không hiểu. Ông ta vỗ nhẹ bàn tay chị. Tôi e rằng đã nhận xét sai lầm về cô cháu nhỏ ạ. Giọng chị trĩu nặng nỗi đam mê.
Tôi đâm khiếp sợ ông ấy quá.
Chánh án Buseta nhận ra, không phải là lần đầu tiên rằng Lucia là một thiếu nữ trẻ vô cùng xinh đẹp. Chị mặc một chiếc áo dài đen giản dị làm nổi bật những đường cong nét lượng trên tấm thân thể đầy gợi cảm của chị. Ông nhìn đôi vú tròn trĩnh của chị và không ngừng nhận xét rằng chị đã lớn phỏng phao. Buseta nghĩ, thật là một điều thích thú, được ngủ với con gái của Angelo Camin. Y bây giờ đã vô phương làm hại ta được rồi. Thằng già chó đẻ đó cứ ngỡ là làm chủ được ta, nhưng ta đâu có ngu mà để hắn xỏ mũi được. Lucia chắc là còn trinh, ta có thể dạy cho cô ả đôi điều về thuật chăn gối. Một bà quản gia lớn tuổi bưng vào một khay trà và một dĩa bánh cookie, bà đặt các thứ trên bàn.
Tôi rót trà nhé, Lucia nói.
Cứ để đó thôi, giọng chị ấm áp và đầy hứa hẹn. Chánh án Puseta mỉm cười với Lucia. Ông ta bảo người quản gia, chị đi được rồi.
Vâng, thưa ông.
Viên chánh án nhìn Lucia bước đến bên chiếc bàn nhỏ có để khay trà, rồi thận trọng rót trà cho viên chánh án và cho bản thân chị. Tôi có cảm tưởng cô và tôi có thể thành một đôi bạn rất thân được đấy, Lucia. Giovanni Buseta nói, vẻ thăm dò. Lucia tặng ông một nụ cười đầy cám dỗ.
Tôi rất lấy làm hân hạnh. Thưa ngài chánh án,
làm ơn gọi Giovanni là được rồi.
Dạ, Giovanni.
Lucia trao tách trà cho ông, chị nâng tách của mình lên chúc tụng.
Nâng ly chúc tụng cho cái chết của bọn vô lại.
Mỉm cười, Puseta nâng tách của mình lên. Chúc tụng cho cái chết của bọn vô lại. Ông chiêu một ngụm và nhăn mặt. Vị trà đắng chát.
Trà khí?
Không không, trà rất ngon cưng ạ. Lucia lại nâng tách lên. Uống mừng cho tình bạn của chúng ta. Chị nhắm một ngụm nữa, viên chánh án cùng uống với chị.
Chúc...
Buseta không bao giờ nói dứt được lời chúc tụng ấy nữa. Ông ta bị một cơn co giật đột ngột xoắn lấy. Và ông có cảm giác như một chiếc que cờ lò sữa nóng đỏ đang đâm suốt vào tim ông. Ông ôm lấy ngực.
Ôi chúa ơi, gọi bác sĩ.
Lucia cứ ngồi đó, bình thản nhấm nháp tách trà, nhìn viên chánh án khuỵu xuống đôi chân rồi ngã sũng sượt trên sàn nhà. Ông ta nằm đó, thân thể co giật, rồi sau đó im ắng hẳn.
Xong một tên rồi bố ạ, Lucia nói.
Benito Patas đang chơi bài một mình trong xà lim, thì người cai ngục vào báo. Anh có giờ đến thăm. Benito rạng rỡ mặt mày. Hắn được hưởng quy chế đặc biệt dành cho một tên chỉ điểm với nhiều đặc quyền được vợ, hay đúng hơn các cô nhân tình nhân ngại của hắn vào thăm là một trong những đặc quyền ấy. Patas có nửa tá bạn gái và họ cứ thay nhau vào thăm hắn. Hắn không biết hôm nay cô nào đến. Gã ngắm nghía mình trong chiếc gương nhỏ treo trên vách xà lim thoa lên tóc chút pomade. Vuốt mái tóc ra sau, rồi theo người lính gác đi qua hành lang trại giam đến một khu có mấy căn phòng riêng. Người gác ra dấu cho hắn bước vào trong. Patas khệnh khàng bước vào phòng, lòng phơ phới trước những điều sắp tới. Hắn dừng lại và ló mắt nhìn kinh ngạc.
Lucia, lạy chúa tôi, cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Làm sao cô vào đây được?
Lucia giọng nhỏ nhẹ.
Em bảo họ chúng ta đã hứa hôn rồi, Benito ạ. À.
Lúc đó chị đang mặc một chiếc áo đầm bằng lụa đỏ xẻ cổ thật sâu nhìn muốn chóng mặt. Nó bó sát vào các đường cong nét lượng trên thân thể chị.
Benito Patas thối lui lại. Cút ngay!
Tùy anh thôi, nhưng trước hết có điều này anh nên nghe cái đã. Khi em trông thấy anh đứng trước giành móng ngựa làm chứng chống lại bố em và các anh trai em đã căm ghét anh, đã muốn giết chết anh. Chị nhích tới sát vào người hắn. Nhưng sau đó, em nhận ra rằng hành động của anh thật là anh hùng. Anh đã dám đứng lên nói rõ sự thật. Bố em và hai anh của em không phải là những người gian ác, nhưng họ đã làm những điều ác, và anh là con người duy nhất đủ bản lĩnh để đứng lên chống lại họ.
Hãy tin anh, Lucia, hắn nói, cảnh sát bắt anh phải.
Chị dịu dàng.
Anh không cần giải thích đâu, với em. Có nhớ lần đầu chúng ta làm tình với nhau không? Lúc đó em đã biết là em yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh.
Lucia, lẽ ra không bao giờ anh nên làm điều mà anh...
Caro, em muốn chúng ta quên mọi chuyện đã xảy ra đi. Chuyện ấy đã kết thúc, điều quan trọng bây giờ là anh và em.
Lúc này chị đã kề cận sát rạc vào người hắn. Hắn ngửi được mùi nước hoa nồng gắt trên thân thể chị. Tâm trí hắn ở trong trạng thái lơ mơ.
Thủ phạm được nghi ngờ là một cô gái trẻ đẹp. Con của một thành viên mafia đã trả thù cho cha và các anh trai của chị. Công chúng ý đầy hứng khởi đã tung hô chị, tích cực ủng hộ cho việc đào thoát của chị. Cảnh sát lẽ dĩ nhiên lại có một quan điểm hơi khác. Lucia Camin đã giết chết một quan tòa khả kính và lại phạm thêm một vụ sát nhân thứ hai ngay trong bốn vách tường của một trại giam. Dưới mắt họ, ngang bằng với các tội ác của chị là sự kiện chị đã chơi trác họ một cách thái chậm.
Báo chí tha hồ được dịp mà bêu ríu công kích họ. Vị quỷ viên cảnh sát gầm lên với vị phó quỷ viên. Tôi muốn treo cổ con đó lên, và tôi muốn điều đó ngay hôm nay.
Cuộc săn người thật ráo riết và dữ dội, trong khi đối tượng của tất cả mọi nỗ lực săn bắt đó là đương trú ẩn tại tư thất của Salvatore Giuseppe, một trong những thuộc hạ của bố chị đã thoát khỏi cơn bão lửa đó.
Thoạt tiên, Lucia chỉ có một ý nghĩ duy nhất là báo thù cho danh dự của bố và hai anh trai của chị. Chị đã hoàn toàn nghĩ là mình sẽ bị bắt và đã chuẩn bị sẵn sàng để tự hy sinh. Tuy nhiên, khi chị thoát được ra khỏi trại giam bình yên và lên đường buôn tẩu, những ý nghĩ báo thù đã biến thành những tư tưởng phải làm sao để sống còn. Giờ đây, khi đã thực hiện được những điều chị đã dạch ra cho mình, cuộc đời thoát nhiên lại đâm ra quý giá trở lại.
Ta quyết không để cho bọn chúng bắt được ta đâu. Chị đã thề với mình như vậy, không bao giờ.
Salvatore Giuseppe và vợ ông đã làm hết sức mình để hóa trang cho Lucia. Họ đã nhuộm cho tóc chị một màu sáng hơn, nhuộm răng chị và mang đến cho chị kính đeo mắt cùng những bộ quần áo không đúng kích thước. Salvatore kiểm soát công việc của hai vợ chồng ông thật tỉ mỉ. Không đến nỗi tồi, ông bảo, nhưng cũng chưa đủ, ta phải đưa cô ra khỏi nước Ý. Cô phải đi đến một nơi mà ảnh của cô không bị đăng tải trên trang nhất của tất cả các tờ nhật báo, một nơi cô có thể tạm ẩn thân trong một vài tháng.
Và Lucia chợt nhớ lại. Nếu con cần một người bạn, con có thể trông cậy Dominique Duro, bác ấy và bố như hai anh em. Bác ấy có nhà ở Pháp, tại tỉnh Béziers, gần biên giới Tây Ban Nha.
Lucia bảo, con biết con có thể đi đâu được rồi, con cần một sổ hộ chiếu.
Tôi sẽ thu xếp việc đó.
24 giờ sau, Lucia ngắm nghía một sổ hộ chiếu mang tên Lucia Roma với một tấm ảnh chụp theo nhân dáng mới của chị.
Cô định đi đâu?
Bố cháu có một người bạn ở Pháp, bác ấy sẽ giúp cháu thôi.
Salvatore hỏi, nếu cô muốn tôi đi cùng cô đến biên giới?
Cả hai đều biết rõ điều đó hết sức nguy hiểm. Lucia nói,
không, Salvatore, bác lo cho cháu thế này là chu đáo quá rồi, cháu sẽ làm việc này một mình.
Sáng hôm sau, Salvatore Giuseppe thuê một chiếc xe Fiat dưới tên Lucia Roma rồi trao chìa khóa cho chị. Ông căn dặn, hãy cẩn thận.
Đừng lo, cháu sinh ra đời dưới một ngôi sao may mắn mà. Hả, không phải bố chị đã nói thế sao? Tại biên thủy Ý Pháp, các xe hơi chờ vào đất Pháp đang nhích tới trước chậm chạp theo một hàng dài. Lúc Lucia tiến lại gần trạm di trú, chị đâm ra mỗi lúc một thêm bức rứt, lo lắng. Hẳn là họ đang lùng sục chị ở khắp các chốt xuất biên. Nếu họ bắt được chị biết thế nào chị cũng bị lãnh án tù chung thân. Thế thì ta sẽ tự sát trước, Lucia nghĩ. Chị đã đến bên viên chức sở di trú. Hộ chiếu, Signorina. Thưa cô. Hộ chiếu. Lucia trao sổ hộ chiếu màu đen của chị qua cửa sổ xe. Lúc cầm hộ chiếu, viên chức sở di trú liếc nhìn Lucia và chị chợt nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt ông ta. Ông ta nhìn sổ hộ chiếu xong, nhìn lên mặt chị và lại nhìn nữa, lần này kỹ lưỡng hơn, Lucia cảm thấy thân thể chị căng cứng. Ông ta nói, cô là Lucia Carmine. Chương 9. Không! Lucia kêu lên, máu kiệt cạn trên khuôn mặt chị. Chị nhìn quanh tìm đường tẩu thoát, không có đường nào. Bất chợt, chị không thể tin được người gác đó là mỉm cười với chị. Ông nghiêng người về phía chị và nói khẽ, cha của cô là người ơn của gia đình tôi, Signorina à. Thôi cô đi qua đi, chúc may mắn. Lucia cảm thấy chao đảo vì nhẹ nhõm, crazy. Chị nhấn xe, lái xe qua 25 thước về phía đường biên cảnh Pháp Quốc. Viên chức di trú Pháp tự hào là một người biết thưởng thức phụ nữ đẹp, và người phụ đang dừng xe trước mặt ông ta đây rõ ràng chẳng đẹp chút nào. Cô ta tóc tai xám xịt, đeo kính dày cộm, răng cải mã và ăn mặc lượm thượm quá. Tại sao phụ nữ Ý lại không thể đẹp như phụ nữ Pháp được nhỉ? Ông ta thầm nghĩ một cách rẻ rúng, ông đóng dấu và hộ chiếu của Lucia rồi phẩy tay cho chị đi qua. Chị đã đến bây giờ 6 giờ sau đó. Ngay hồi chuông đầu đổ đã là có người trả lời điện thoại. Một giọng đàn ông hòa nhã. Alo. Tôi xin gặp Dominic Durrell. Tôi là Dominic Durrell đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây? Lucia Carmine, bố cháu có dặn. Lucia đấy à? Giọng ông nồng nhiệt chào đón. Tôi vẫn hằng mong được biết tin tức cháu. Cháu cần sự giúp đỡ. Cháu cứ tin ở tôi. Lòng Lucia nhẹ lâng lâng, đó là tin tức tốt lành đầu tiên mà chị được nghe từ bao nhiêu lâu nay. Giờ chợt chị nhận ra mình suy kiệt quá. Cháu cần một nơi trú ẩn để tránh mặt bọn cảnh sát. Dễ thôi, vợ chồng tôi có một chỗ tuyệt hảo dành sẵn cho cháu. Cháu muốn sử dụng bao lâu tùy ý. Sự việc gần như trôi chảy quá đến khó tin là khó thật. Cảm ơn bác. Cháu đang ở đâu vậy, Lucia? Cháu đang... Ngay lúc ấy có tiếng nhiễu âm huyên náo của điện đài sóng ngắn của cảnh sát kêu líu ríu qua đường điện thoại, sau đó đột nhiên tắt hẳn. Lucia! Một hồi chuông báo động vang lên trong trí chị. Lucia! Cháu đừng ở đâu vậy, tôi sẽ đến đón cháu. Tại sao ông ta lại có một điện đài cảnh sát ở trong nhà vậy? Và ông ta đã trả lời điện thoại ngay từ hồi chuông đầu. Hầu như thế ông ta đang chờ đợi chị gọi đến thì phải. Lucia, cháu nghe tôi rõ không? Chị biết, với một niềm xác tín tuyệt đối, rằng người đàn ông ở đầu dây bên kia là một nhân viên cảnh sát. Vậy là họ đã tung mẻ lưới ra để toan dồ chị rồi đây. Cú điện thoại này đã bị theo dõi. Lucia! Chị trả ống nghe xuống rồi bước nhanh ra khỏi phòng điện thoại. Ta phải rời nước Pháp ngay, chị nghĩ. Chị quay lại xe rút một tấm bản đồ từ ngăn đựng găng tay. Biên giới Tây Ban Nha chỉ cách đây có vài tiếng đồng hồ. Chị trả bản đồ lại chỗ cũ rồi mở máy, lái xe về hướng Nam đến San Sebastian. Chính tại đây, nơi biên thùy Tây Ban Nha, những chuyện rắc rối bắt đầu. Làm ơn cho xem hộ chiếu. Lucia trao hộ chiếu cho viên chức sở di trú Tây Ban Nha. Ông ta chỉ nhìn chiếu lệ và định trả lại cho chị, thì chợt một điều gì đó khiến cho ông ta ngập ngừng.
Ông ta nhìn Lucia kỹ hơn và nét mặt ông ta chợt thay đổi.
Xin đợi một chút để tôi vào trong cho đóng dấu lên hộ chiếu.
Ông ta nhận ra ta rồi. Lucia tuyệt vọng nghĩ, chỉ nhìn ông ta bước vào trong chiếc kiosk nhỏ dùng làm văn phòng và chìa sổ hộ chiếu cho một viên chức khác xem. Cả hai người họ thảo luận rất sôi nổi. Chị phải trốn thoát. Chị mở cánh cửa bên phía tay lái xe và bước ra. Một nhóm du khách Đức vừa xong thủ tục hải quan lục tục bước lên chiếc buýt du lịch đậu kế bên xe của Lucia. Tấm bảng trước chiếc buýt đề chữ Madrid.
Ách Tung, người hướng dẫn của họ gọi lớn. Snell,
Lucia liếc mắt về phía kiosk. Người gác cầm hộ chiếu của chị đang hét trong điện thoại.
Tất cả lên xe, buýt.
Không suy nghĩ gì nữa, Lucia tiến về phía nhóm du khách đang nói cười vui nhộn kia rồi bước lên chiếc buýt, cố tránh mặt mình khỏi người hướng dẫn. Chị chọn một ghế phía sau xe, đầu cúi gầm.
Chạy đi, chị cầu xin. Chạy ngay bây giờ đi, làm ơn.
Qua cửa sổ xe, Lucia trông thấy một người gác nữa nhập bọn cùng hai người đầu tiên, rồi cả ba xem xét hộ chiếu của chị. Như để trả lời cho sự cầu xin âm thầm của Lucia, cửa xe buýt đóng sầm lại và máy xe khởi động. Giây lát sau, chiếc buýt lăn bánh rời khỏi San Sebastian hướng về Madrid. Chuyện gì sẽ xảy ra khi các lính gác biên phòng nhận ra chị đã rời khỏi xe mình? Lúc đầu thế nào họ cũng nghĩ chắc chị đã đi ra nhà vệ sinh nữ. Họ sẽ đợi, rồi cuối cùng cho người vào đó bắt chị. Cái đó, họ sẽ lục soát khắp vùng đó để xem chị có ẩn nấp ở đâu không. Đến lúc đó, thì hàng tá xe hơi và xe buýt đã chạy qua biên giới. Cảnh sát sẽ không thể lần ra được là chị đi đâu hay di chuyển về hướng nào. Nhóm du khách trên chiếc buýt rõ ràng đang tận hưởng một ngày nghỉ vui vẻ. Tại sao lại không chứ? Lucia cay đắng nghĩ, họ đâu có bị cảnh sát đuổi theo bén gót. Có bỏ bèn gì khi phải liều quãng đời còn lại của ta tại đây không? Chị nghĩ về điều đó, mường tượng là những khung cảnh bên chánh án Busetto và Benito.
Tôi có cảm tưởng cô và tôi có thể trở thành một đôi bạn trước thân được đấy, Lucia, nâng mi chúc tụng cho cái chết của bọn vô lại.
Và Benito Batas, chẳng khác gì ngày xưa, em làm sao mà quên anh được, đúng không? Và chị đã bắt hai tên phản bội đó phải trả giá cho tội lỗi của chúng chống lại gia đình chị. Chuyện ấy có đáng không? Có bỏ bèn gì không? Chúng đã chết, nhưng bố chị và các anh chị vẫn phải đau khổ suốt quãng đời còn lại của họ.
Ồ, có chứ, Lucia nghĩ, bỏ lắm chứ.
Có ai đó trên xe buýt cất tiếng hát một ca khúc Đức và những người khác hòa theo. In München ist ein Hoppra-Horst und zwei Sofa. Tạm thời thì ta được an toàn bên nhóm người này. Lucia nghĩ, ta sẽ quyết định bước hành động tiếp theo khi đến Madrid. Chị không bao giờ đến được Madrid cả.
Tại thành phố Avila nằm gọn trong bốn bức cổ thành, chiếc buýt du lịch dừng lại theo chương trình cho du khách giải khát và cho cái mà người hướng dẫn đã tế nhị gọi là một cái trạm thoải mái.
Alro vom bus, người hướng dẫn hồ lớn.
Lucia ngồi yên tại chỗ, nhìn đám hành khách đứng lên tranh nhau đi ra phía cửa trước, cứ ở yên đây ta sẽ được an toàn hơn, nhưng người hướng dẫn đã để ý thấy chị.
Xuống xe đi, Fräulein, ta chỉ có 15 phút thôi đấy.
Lucia lưỡng lự, rồi miễn cưỡng đứng lên di chuyển về phía cửa. Lúc chị bước ngang qua người hướng dẫn, ông ta bảo,
Watson Side Peter, cô không phải thuộc chuyến du lịch này.
Lucia tặng ông ta một nụ cười nồng nàn.
Đúng vậy, ông thấy đó, xe của tôi bị hỏng máy tại San Sebastian và tôi rất cần phải đến Madrid, cho nên tôi...
Nien, người hướng dẫn gầm lên, chuyện đó không thể được, đây là một chuyến du lịch riêng tư. Lucia bảo ông ta,
tôi biết, nhưng ông thấy đó tôi cần...
Cô phải thu xếp chuyện này với trụ sở của công ty ở Munich.
Không thể được, tôi đang rất vội vã.
Nên, nên, cô làm thế tôi sẽ bị rắc rối, đi ngay nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.
Nhưng mà...
Dù luận chị có nói gì cũng không lay chuyển được ông ta. 20 phút sau đó, chị đứng nhìn chiếc buýt lăn bánh lao xuống đường xa lộ hướng về Madrid. Chị bị kẹt cứng, không hộ chiếu, gần như không tiền bạc. Và vào lúc này đây, cảnh sát của gần nửa tá quốc gia hẳn đang đụng bắt chị về tội sát nhân.
Chị quay lại xem xét xung quanh. Chiếc quýt trước đó đã đậu trước một kiến trúc hình tròn như một tấm bảng ở phía trước đề chữ Station de Autobus. Ta có thể đáp một chuyến buýt khác ở đây, Lucia nghĩ. Chỉ bước vào trong trạm xe buýt, đó là một tòa kiến trúc lớn với các bức tường bằng cẩm thạch, và rải rác chung quanh gian phòng là hàng tá các cửa sổ bán vé với một bảng ghi trên mỗi ô cửa. Segovia, Munogalindo, Valladolid, Salamanca, Madrid. Nhiều cầu thang và một thang tự động dẫn xuống tầng dưới, là nơi các chuyến buýt khởi hành. Ở đó có một pasteleria bán bánh donut, kẹo, sandwich, gói trong giấy sáp, và Lisa chợt nhận ra là chị đói lả cả người. Tốt hơn ta khoan mua thức gì đã, chị nghĩ, đợi xem thử giá xe buýt tốn hết bao nhiêu rồi hãy tính. Lúc chị bắt đầu tiến vào ô cửa sổ ghi chữ Madrid, hai viên cảnh sát sắc phục hối hả bước vào trạm xe, một người cầm một bức ảnh, họ đi hết ô cửa này đến ô cửa khác chia bức ảnh cho các người bán vé xem. Họ đang kiếm ta rồi, tên tài xế xe buýt khốn kiếp đã đi báo ta. Một nhóm hành khách vừa đến đang bước lên chiếc thang tự động. Lúc họ di chuyển đến cánh cửa, Lucia bước đến bên cạnh họ, trà trộn với họ và bước ra ngoài. Chị đi xuống các con phố đầy sỏi đá của thành phố Avila. Cô không tỏ ra gấp gáp, sợ người ta chú ý đến mình. Chị rẽ vào phố Con de la Mar Solid với những ngôi nhà bằng đá có lan can uống bằng sắt màu đen, và khi đến Plaza de la Santa, chị ngồi xuống một chiếc băng đá công viên cố dạch ra nước đi tiếp theo. 100 thước cách đó, nhiều phụ nữ và mấy đôi tình nhân ngồi trong công viên thưởng thức ánh nắng chiều. Lucia đang ngồi đó, thì có một xe cảnh sát xuất hiện. Nó đổ xịt lại phía đầu bên kia công trường và hai người cảnh sát bước ra. Họ tiến đến bên một người phụ nữ đang ngồi một mình và bắt đầu chất vấn bà ta. Tim Lucia bắt đầu đập dồn dập, chị cố bắt mình đứng dậy từ tốn, tim chị đập mạnh, chị rẽ ngược chiều hai viên cảnh sát và cứ bước đều. Con phố kế đó, thật không thể nào tin được lại mang tên là phố sống chết. Ta thắc mắc không hiểu có phải đây là một điểm gỡ hay không. Trong công trường có hai con sư tử bằng đá lớn như thật lưỡi thè ra ngoài, và trong trí tưởng tượng sảng sốt của Lucia, có vẻ như chúng sắp vồ lấy chị. Phía trước mặt chị là một ngôi đại giáo đường, trên mặt tường của nó có chạm huy hiệu một thiếu nữ và một chiếc đầu lâu cười nhăn nhở. Chính bầu không khí đã dường như đầy ắp vẻ chết chóc. Lucia nghe tiếng chuông nhà thờ và chị nhìn lên qua cửa ô của thành phố đang mở ngõ. Ở đằng xa, cao tích trên một con đồi lô nhô những thành dách của một nữ tu viện, chị cứ đứng đó nhìn sững dòng tu nọ. Hỡi con gái ta, tại sao con lại đến với chúng tôi? Mẹ bề trên Bettina dịu dàng hỏi. Con cần một nơi trú ẩn. Và con đã nhất quyết tìm nơi trú ẩn của Thiên Chúa. Chính xác là như vậy. Dân, Lucia bắt đầu cương. Đây là điều con hằng mong muốn, hiến mình cho cuộc sống tâm linh. Từ linh hồn chúng ta, ai ai cũng đều mong muốn điều ấy. Có phải thế không con gái ta? Ôi lạy Chúa Giêsu, bà ấy tin chuyện mình nói là thật rồi, Lucia sung sướng nghĩ. Mẹ bề trên nói tiếp, hỡi con cần phải hiểu rằng dòng Cistercian là một dòng tu nghiêm ngặt hết thảy. Chúng ta hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Lời lẽ bà nghe như một điệu nhạc trong tai Lucia. Phàm những ai đã vào đây đều phải khấn nguyện sẽ không bao giờ được rời khỏi nó. Lucia đoan chắc với bà, con không bao giờ rời khỏi đây đâu. Dù sao cũng không rời khỏi đây trong vòng mấy tháng trước mắt. Mẹ bề trên đứng lên. Đó là một quyết định quan trọng. Ta đề nghị con hãy về suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Lucia cảm thấy dịp may đang vụt khỏi chị. Chị bắt đầu hoảng hốt. Chị không còn chỗ nào để đi cả. Hy vọng duy nhất của chị là ở lại sau các bức tường này. Lucia nói nhanh. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thưa mẹ bề trên, xin hãy tin con không suy nghĩ về một điều gì khác. Con muốn từ bỏ thế giới này. Chị nhìn thẳng vào mắt mẹ Prioress. Con muốn được ở nơi đây hơn bất cứ chỗ nào khác trên thế gian này. Giọng chị Lucia vang lên sự chân thật. Mẹ bề trên đâm bối rối. Có một vẻ bất ổn và điên rồ nơi người phụ nữ trẻ này khiến bà thấy rối trí.
Thế nhưng mà còn có lý do nào tốt hơn cho bất cứ ai đến chốn này, nơi mà tinh thần chị ta sẽ được an ổn lại nhờ sự nguyện ngắm và trầm tưởng?
Con là người Công giáo.
Vâng. Mẹ bề trên nhấc một cây bút lông ngỗng kiểu cổ.
Thế con tên là gì?
Thưa, con tên là Lucia Caroma.
Cha mẹ con còn sống không?
Cha con còn.
Ông ấy làm gì?
Ông ấy là một nhà kinh doanh đã về hưu. Chị nhớ lại vẻ hốc hác xanh xao của ông lúc chị đến thăm ông lần cuối cùng, và một nỗi đau thẳng thốt chạy suốt qua người chị.
Con có anh em, chị em nào không?
Hai anh trai.
Họ làm gì?
Lucia quyết định chị cần đến tất cả mọi nguồn giúp đỡ mà chị có thể đạt được.
Họ là linh mục.
Hay lắm. Cuộc vấn đáp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mẹ bề trên nói, ta sẽ tìm cho con một chỗ ngủ qua đêm. Sáng mai, con sẽ bắt đầu sự giáo huấn. Đến cuối giai đoạn giáo huấn, nếu con cảm thấy
ý ta muốn nói là, nếu con cảm thấy không có gì thay đổi, con sẽ được gia nhập dòng tu. Nhưng ta cần cảnh cáo con trước, con đường con vừa lựa chọn đó sẽ rất là khó khăn.
Lucia nhiệt thành, xin cứ tin ở con không còn sự lựa chọn nào nữa.
Gió đêm dịu dàng và ấm áp, len lách qua khu trảng đầy cây rừng như những lời thì thầm, và Lucia ngủ say. Chị mơ thấy mình đang trong một buổi dạ tiệc tại ngôi biệt thự mỹ lệ cùng với bố và hai anh trai của chị. Ai nấy đều hân hoan vui vẻ thì chợt có một người lạ mặt bước vào phòng nói.
Mấy người này là bọn quái quỷ nào vậy?
Thế rồi đèn đốm dục tắt, và một ánh đèn bấm sáng lóa rọi vào mặt chị khiến chị tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Ánh sáng ngọn đèn bấm làm lòa cả đôi mắt chị. Có khoảng nửa tá người đàn ông dây quanh các nữ tu trong trảng. Vì bị ánh sáng làm lóa mắt, Lucia chỉ thấy được hình dáng của họ một cách lờ mờ.
Các người là ai?
Người đàn ông nọ là hạch hỏi, giọng ông ta sâu và sẵn sớm. Lucia tỉnh giấc ngay, tâm trí chị báo động. Chị đã bị sa bẫy. Nhưng nếu mấy người này là cảnh sát, thì họ phải biết các nữ tu là ai chứ? Và đang đêm họ lại làm gì giữa rừng như vậy?
Lucia chấp nhận mai rưỡi.
Chúng tôi là các nữ tu thuộc tu viện Á Vila.
Chị nói, một số người nhà nước đã đến và...
Chúng tôi có nghe chuyện ấy rồi. Người đàn ông kia ngắt ngang.
Các chị nữ tu kia lúc đó đang ngồi dậy cả, tỉnh táo và hoảng sợ.
Ông là ai?
Megan hỏi.
Tên tôi là Jemiro.
Bọn họ gồm 6 người, mặc quần thô, áo chẽn da, áo len cổ rùa. Đi giày bằng vải bạc, có đế kết bằng thần và đội mũ bê rê truyền thống của người Bas. Họ gió trang tận răng và dưới ánh trăng mờ tỏ trong họ như một lũ quỷ sứ. Có 2 người trong số họ có vẻ như vừa bị đánh đập thậm tệ. Người vừa từ xanh danh là Jemiro cao và gầy, với đôi mắt đen thật dữ dội. Rất có thể họ đã bị theo dõi đến tận đây. Ông quay lại một thành viên của nhóm ông, đi quan sát xung quanh xem.
Lucia nhận ra người vừa trả lời là một phụ nữ.
Chị nhìn người đàn bà này lặng lẽ di chuyển vào trong rặng cây rừng.
Ta định làm gì với họ đây?
Ricardo Melado hỏi. Jemiro đáp.
Nada.
Không, ta cứ bỏ họ lại đây và tiếp tục hành trình. Một người đàn ông trong bọn phản đối.
Jem à, những người này là những người chị em của Chúa Giê-xu mà.
Vậy thì để cho Chúa Giê-xu lo lắng cho họ. Jemiro nói cục ngủ. Chúng ta còn có việc phải làm. Lúc này tất cả các nữ tu đều đứng dậy cả, chờ đợi. Đám người kia tụ tập quanh xem, tranh luận với ông.
Ta không thể để cho họ bị bắt. Akoka và đồng bọn của hắn đang săn lùng họ.
Họ cũng đang săn lùng chúng ta, amigo ạ.
Không có chúng ta giúp, thì các chị đây phải bó tay thôi.
Jemiro nói dứt khoát.
Không, chúng ta không được liều mạng vì họ. Chúng ta có những vấn đề của chúng ta rồi.
Felix Carbio, một trong những phó tướng của ông nói. Chúng ta có thể hộ tống họ một đoạn đường được mà, chém.
Chỉ cho đến khi họ rời khỏi được chỗ này thôi.
Anh ta quay sang các nữ tu. Các chị đi về đâu?
Teresa cất tiếng, ánh sáng của Thiên Chúa ngời lên trong mắt chị.
Tôi có một sứ mạng thánh, ở Mendavia có một tu viện sẽ chấp nhận chúng tôi.
Felix Carpio bảo Jemiro. Ta có thể hộ tống họ đến đó. Mendavia nằm trên đường chúng ta đi đến San Sebastian mà.
James cự lại anh ta, đầy giận dữ. Đồ điên khùng! Sao anh không dựng luôn một trụ chỉ đường báo rõ cho mọi người là chúng ta đi đâu?
Ý tôi chỉ định là...
Giọng ông ta đầy vẻ hằn học. Tức họ! Vậy là giờ đây chúng ta không còn chọn lựa được gì nữa. Chúng ta đành phải đưa họ đi với chúng ta. Nếu Akoka tìm ra họ thế nào hắn cũng bắt họ phải nói. Họ cũng sẽ làm chậm bước tiến của chúng ta và giúp Akoka và bọn đồ tể quán dễ dàng lần ra dấu vết chúng ta hơn.
Lucia chỉ lắng nghe có một nửa. Cổ thập tự giá bằng vàng đang nằm trong tầm giới của chị. Thật là cám dỗ quá. Nhưng mà còn cái lũ đàn ông khốn kiếp này. Ông trời ơi, ông quả là biết chọn đúng lúc để trêu người và cái ốc hài hước của ông mới quái gở làm sao.
Chemiro nói, được rồi, chúng ta đành phải cố gắng hết sức vậy thôi. Chúng ta sẽ đưa họ đến tu viện đó rồi bỏ họ lại đấy. Nhưng chúng ta không thể đi dính chùm cả đám như một đoàn xiếc chết bầm thế nào được.
Ông quay sang các chị nữ tu. Ông không sao đè nén được nét giận dữ trong giọng nói.
Có ai trong mấy người đã từng biết Mendavia ở đâu không?
Các chị nhìn nhau.
Rosila đáp.
Chính xác là không.
Thế thì làm thế quái nào các chị Hồng đến đó được?
Chị Teresa quả quyết.
Thiên Chúa sẽ đưa đường chúng thôi.
Một người khác trong bọn đàn ông, Rubio Arzano cười toét miệng.
Các chị thật gặp may. Anh ta gật đầu về phía James. Ngài đã đích thân giáng thế để đưa đường chị rồi đó, thưa chị.
James đưa mắt ra dấu bảo anh ta câm miệng. Chúng ta sẽ phân tán mỏng đi theo ba đường khác nhau. Ông rút một tấm bản đồ ở túi đeo lưng ra và đám đàn ông ngồi xổm xuống đất, rồi các ngọn đèn bấm vào tấm bản đồ.
Tu viện Mendavia ở đây, phía đông nam Locrono. Tôi sẽ nhắm hướng bắc xuyên qua Valladolid rồi ngược lên Burgos.
Ông lướt ngón tay dọc theo bản đồ rồi quay sang Rubio, một người đàn ông cao lớn vui tính. Anh theo con đường dẫn đến Omedo, ngược lên Pepiafil và Aranda de Euro.
Được, bạn ạ.
Chemiro lại tập trung vào tấm bản đồ. Ông ngước nhìn Ricardo Melado, một người có khuôn mặt bầm dập, thâm tím.
Ricardo, anh hãy nhắm hướng Segovia, rồi chọn con đường núi đi đến Cesaro de Abajo, sau đó đến Soria. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau tại Locrono.
Ông cất bản đồ, Locrono cách đây 210 cây số.
Ông tính nhẩm, chúng ta sẽ gặp nhau đó.
Tại đó, nội trong 7 ngày nữa, tránh xa những con đường chính.
Felix hỏi, chúng ta sẽ gặp nhau tại điểm nào ở Locrono?
Ricardo nói, tuần tới có đoàn xiếc Sir Sapon trình diễn ở Locrifo.
Tốt lắm, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó vào buổi trình diễn sáng.
Felix Carpio cất tiếng, các chị nữ tu sẽ đi với ai?
Ta sẽ phân tán họ ra.
Đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này, Lucia quả quyết, nếu các binh sĩ đang lùng kiếm ông thưa Senor, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi đi riêng sẽ an toàn hơn.
James nói, nhưng chúng tôi thì không, thưa chị, bây giờ các chị đã biết quá nhiều về kế hoạch của chúng tôi rồi.
Giả lại, người đàn ông tên Rubio nói thêm, các chị sẽ không có cơ may nào đâu, chúng tôi biết rõ xứ này, chúng tôi là người Basque. Dân chúng trên miền Bắc là bạn của chúng tôi, họ sẽ giúp chúng tôi và che giấu chúng tôi tránh khỏi các binh lính phe quốc gia. Các chị chẳng bao giờ đơn thân độc mã đến Mendavia được đâu.
Ta có muốn đến Mendavia đâu hỡ chàng ngu kia.
Lucia lầm bầm.
Che miễn cưỡng, thôi được rồi, chúng ta lên đường đi.
Tôi muốn đến lúc rạng đông thì chúng ta đã rời xa khỏi đây.
Chị Megan đứng lặng lẽ lắng nghe người đàn ông đang truyền lệnh kia. Ông ta sẵn sớm và cao ngạo,
nhưng trong một cung cách nào đó, ông ta lại có vẻ toát ra một thần thái đầy quyền uy làm an tâm người khác.
James nhìn sang phía Teresa rồi trỏ Thomas Sanjuro và Rubio Casano. Họ sẽ chịu trách nhiệm về chị.
Chị Teresa nói, Thiên Chúa chịu trách nhiệm cho tôi chứ?
Dĩ nhiên rồi, James trả lời khô khốc. Tôi nghĩ trước tiên là vì thế cho nên chị mới đến chỗ này.
Rubio bước đến bên chị Teresa. Thưa chị, Rubio Arzano xin đặt dưới quyền điều khiển của chị. Chị tên gì nào?
Tôi là chị Teresa.
Lucia nói nhanh. Tôi sẽ đi chung với chị Teresa. Chị nhất định không để cho họ phân rẽ chị với cây thập tự giá bằng vàng kia.
James gật đầu.
Được. Ông trỏ Gracila. Ricardo, anh dẫn đường cho chị này.
Ricardo Melado gật đầu.
Biono.
Tốt. Được.
người phụ nữ mà Jem phái đi trinh sát đã trở về cùng nhóm.
Hoàn toàn yên tĩnh, chị ta nói. Tốt. Jem nhìn Megan, chị đi cùng chúng tôi.
Megan gật đầu. Jemiro đã khiến chị say mê, và có một nét gì đó thật hấp dẫn, thật lôi cuốn nơi người phụ nữ kia. Cô ta đen đúa và trông dữ tợn. Với những đường nét đặc trưng của một loài thú săn mồi hiếu chiến, miệng cô như một vết thương đỏ thẫm, có một vẻ gì đó thật khiêu gợi nhục cảm nơi cô.
Người phụ nữ đó bước đến bên Megan. Tôi là Amparo Giron. Chị cứ câm mồm, thế là sẽ không có vấn đề gì.
Jem bảo những người kia. Ta lên đường thôi. 7 ngày nữa tại Locrono, đừng để các chị nữ tu vượt khỏi tầm quan sát đấy.
Chị Teresa và người đàn ông tên Rubio Arzano đã bắt đầu dấn bước xuống con đường mòn. Lucia tất tả chạy theo họ. Chị đã trông thấy tấm băng đồ mà Rubio Arzano cất trong túi áo đeo lưng. Ta sẽ lấy nó.
Lucia quyết định khi nào gã ngủ.
Cuộc đào thoát xuyên qua lãnh thổ Tây Ban Nha của họ bắt đầu.